nhiều hạn trở hạn như lý hạn chân chân hạn ngược của đôi tam vị đàn nhớ về tâm thân phẩm thế phần kính lễ là phước nghĩa vô thường trong đời.
Cố lên cao thượng sáng
kìa mẹ cử chế không say xưa tinh thần trong kìa pháp là phúc lần cao thượng biết tương chứng kiêm nhượng trí chúng và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhổ cân phương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lần cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lần cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lần cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi cần nơi cửa an toàn là phúc lần cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2013 Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Uttamā, bài học hôm nay kinh Thập Thượng chính pháp chịu phần tai hại chính hại tâm sẽ do Thượng tọa Giác Chẳng giảng giải và điều hộp. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin được đọc lễ kinh Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều sự. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thí thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời nguyện cầu uy đức Phật bảo nguyện cầu uy đức pháp bảo nguyện cầu uy đức tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất tường những mộng mị xấu xa những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ người sợ hết sợ hãi người sầu hết sầu bi biết cho tới niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã phân tập. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay, chính pháp hướng về trụ thắng, chính điều phục hại tâm. Thế nào là chính pháp hướng về trụ thắng? Chính điều phục hại tâm. Người ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm hại người tôi thương, vân vân. Người ấy đang làm hại, vân vân. Vân vân, người ấy sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Người ấy đã làm lợi cho người tôi thương, người tôi không thương, không mến. Vân vân, người ấy đang làm lợi, vân vân. Vân vân, người ấy sẽ làm lợi, vân vân. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy, nhờ vậy xung đột được điều phục. Như vậy là chính pháp hướng đến thù thắng. Như vậy, chính pháp này là chân, thật, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giáo.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, hỷ nộ ái ố, vui buồn thương ghét luôn luôn chi phối và làm cho cuộc sống này không được an vui trọn vẹn. Khi mà chúng ta vui bỗng nhiên một cái sân tâm sân khởi, chúng ta bất mãn hiềm khích với người khác hay xung đột thì chúng ta mất an vui rồi. Người Phật tử chúng ta nên biết rằng là cái sự an vui của chúng ta là không những cái tâm hoa hỷ mà luôn cả cái sự sân hận chúng ta cũng không có, thì như vậy chúng ta mới an vui trọn vẹn. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về chính pháp hóa giải hiềm hận và cái Vinaya cũng có nghĩa là chính cái pháp giải trừ xung đột vân vân. Giải trừ xung đột hay là quá giải hiềm hận thì nó cũng nằm ở trong ý nghĩa là chúng ta phát ý tư duy như thế nào để trong thân tâm không có ôm ấp, không có giữ lại cái niềm oán hận hiềm khích với người khác, như vậy để cho tâm được an lạc. Tất nhiên chúng ta còn phải tu tập nhiều cái pháp môn khác, nhưng mà ở đây khi nói đến cái pháp này, đó là cái cách để chúng ta sơ cứu khi mà một cái hoàn cảnh dịch nó sinh khởi, chúng ta phải đặt ý khéo như thế nào để cho mà tâm không có ôm ấp cái hiện thực. Đọc qua bài này thì có lẽ quý vị Phật tử chúng ta cũng hiểu trong ý nói cái gì, nhưng mà để chúng ta biết rõ hơn, thâm thúy hơn về cái cách mà chúng ta tác ý để chấm dứt cái sự hiềm hận, chúng ta hãy lắng nghe bài giảng của Thượng tọa Giác Đẳng với cái đề tài ngày hôm nay. Và bây giờ xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng bắt đầu buổi thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Giáo.
Một thời gian ý kiến thưa Tổ Chức Sư. Thưa Bạch Chị Công Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ là có một câu hỏi này khi chúng ta nêu lên thì hơi ngây ngô một chút, là tại sao chúng ta giận? Câu trả lời thường là tại vì có ai đó làm cho mình giận. Có thể là có việc gì đó làm cho mình giận, nhưng mà cái việc gì đó nó không quan trọng bằng có ai đó. Là bởi vì nếu cái việc đó nó là cái việc vô tình thôi, không có người chủ mưu, thì có lẽ là chúng ta không có giận nhiều bằng có ai đó làm cho chúng ta giận. Đó là câu trả lời của chúng ta. Nhưng mà bây giờ nếu có câu trả lời như vậy, chắc là nhiều người trong chúng ta không đồng ý. Khi vừa hỏi là tại sao chúng ta giận, thì câu trả lời là tại vì mình muốn giận. Khi mà nghe câu trả lời này, nhiều chúng ta sẽ phản đối ầm ĩ lên. Có ai mà thích giận bao giờ đâu. Giận là phiền lắm, giận là nóng nảy lắm, giận là khó chịu lắm, nó là một thứ phiền não cực điểm. Thì tại sao lại muốn? Nhưng mà thưa quý vị, ở trên thực tế đó, nó là một cái phản ứng có lựa chọn. Và cái sự phản ứng đó chúng ta cho rằng hợp tình hợp lý nhất. Dĩ nhiên là người xưa họ có câu nói là sĩ khả sắc bất khả nộ, hay là chúng ta nói nửa gì nửa đường, gặp chuyện bất bình thì phải rút dao tương trợ, gặp chuyện bất bình thì phải giận thôi, không giận không được. Nhưng mà có nhiều chuyện đó nó phải lấy chuyện như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thích giận vì chúng sau chúng ta muốn giận. Nghe như vậy thì có lẽ nó hơi phi lý một chút. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta nổi cơn giận lên thì mình nghĩ rằng việc đó nó sẽ cho mình một cái gì đó. Mình muốn chứng tỏ người khác nói rằng mình không có dại. Mình muốn chứng tỏ cho người khác thấy rằng mình không dễ ăn hiếp. Mình muốn chứng tỏ với người khác cho thấy rằng mình là như vậy đó, giờ không phải dễ bắt nạt đâu. Nhưng mà thứ gì cơn giận nó không phải chỉ đến đơn giản là một cách giải quyết ở trong xã hội, mà cái cơn giận nó còn được nuôi dưỡng ở trong lòng của chúng ta, âm ỉ từ ngày này qua ngày khác. Bây giờ mặc dù chúng ta không đồng ý rằng do mình muốn giận nên mình giận đó, thì chúng ta thử đi một vòng một vài cái trắc nghiệm tâm lý. Và chúng ta thử đọc lại một vài cái tài liệu mà Đức Phật thời xưa dạy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng nghe các bác sĩ họ nói. Ví dụ như thời Đức Phật còn tại thế, có một lần Hoàng hậu Marika hỏi Đức Phật tại sao có những người sinh ra cái màu da họ trong sáng, có người sinh ra cái màu da xấu xí. Thì Đức Phật này cho biết rằng chính cái sân tâm ở trong cái nghiệp mà tạo làm cho người sinh ra cái da họ nó xấu xí. Và chính cái tâm tư hay sự mát mẻ sinh ra làm cho màu da người ta trong sáng. Và rồi ở trong rất là nhiều trường hợp, chúng ta nghiệm ra một chuyện là thứ gì cái tâm sân nó dẫn đến những sự sân hận, và cái sự sân hận đó rốt cuộc rồi thì nó dẫn đến chủ ý gì? Nó dẫn đến chỗ thương tổn. Như là những cuốn phim mà chúng ta coi, hai bên đánh nhau sử dụng rất nhiều chiêu thức, nhìn thì rất là đẹp, cuốn phim rất là hấp dẫn, nhưng mà cái chung kết của cuốn phim đó là hai bên đều chết hết. Thì rồi chúng tôi sang California, thưa quý vị, dự lễ Phật đản, chúng tôi có tình cờ gặp một vị thầy bên Bắc Tông. Thầy đó không biết chúng tôi là đệ tử của ngài Tịnh Sự. Và thầy đã có những cái câu nói về ngày tịnh sự rất là xúc xỉm, rất là nặng lời. Mà thật sự thì chúng tôi có thâu lại ở trong một cuốn video, tại vì lúc đó chúng tôi đang quay cảnh lại đó, vừa quay vừa nghe thầy nói, thành ra nó lọt vào rất nhiều băng video đó. Có lẽ là nhiều vị ở trong cái băng video này, quý vị nghe ở trong room này mà quý vị nghe cái lời thầy đã chửi ngày tịnh sự thì có lẽ là quý vị sẽ giận lắm. Thí dụ như là chửi ngày tịnh sự là một vị côn đồ tăng hay là một người mất dạy chẳng hạn, quý vị nghe quý vị giận không? Chúng tôi ngồi lắng nghe mà tự nhiên chúng tôi tự đặt câu hỏi là tại sao thầy giận như vậy. Và lúc đó thì thầy nói rằng thầy tuy rằng tôi mới bắt tông nhưng mà thầy rất là thích kinh tạng Bali, và thầy tự đọc kinh tạng Bali và thầy rất là hâm mộ Hòa Thượng Minh Châu. Nhưng mà rồi có một cái vị sư bên Nam Tông, vị sư này tự xưng mình là Luận Sư A Tỳ Đàm. Và khi gặp vị thầy đó, vị sư đó rằng Hòa Thượng Minh Châu á, thấy vị cái trình độ học không bao nhiêu hết. Thầy của tôi là ngày tịnh sự đã nói rằng rất tiếc là Hòa Thượng Minh Châu không được học với thầy tôi là ngày tịnh sự, chứ nếu học được thì không đến nỗi dốt nát như vậy. Quý vị nghe tưởng tượng là một ông sư mà đề cao ông thầy mình mà mạ liền một cái vị danh tăng mà mạ liền cái kiểu đó. Thì cái ông thầy này đó, ông vốn là ông thích kinh tạng Bali lắm, mà ông vốn rất là hâm mộ Hòa Thượng Minh Châu. Mà nghe cái ông sư mà ông xưng là Luận Sư A Tỳ Đàm á, mà ông nói một cái xúc phạm đến Hòa Thượng Minh Châu về thì ông nói giận. Ông nói giận thì ông chỉ là người thật sự. Thì thưa quý vị, chúng tôi ngồi lắng nghe. Và chúng tôi cũng phải nói một điều, là một ở trong những cái người mà ảnh hưởng chúng tôi nhiều ở trong cuộc sống đó là Ngài Hòa Thượng Hồ Giác. Khi mà Hòa Thượng Hồ Giác ở trong những hoàn cảnh như vậy thì thường thường là Hòa Thượng rất là trầm tĩnh, rất là bình thản và cố gắng để lắng nghe và để tìm hiểu sự việc. Thì chúng tôi nghe một thầy mà mạt sát Hòa Thượng tịnh sự như vậy đó, thì chúng tôi lắng nghe thầy đó, thầy giải thích lý do tại sao, thì chúng tôi mới nghĩ ra à, thế đó là như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện mà chúng tôi kể quý vị nghe tại đây là một câu chuyện liên quan đến cảm giác cá nhân của chúng tôi. Thầy chúng tôi là người tình sự mà bị một người nói nặng như vậy. Nhưng khi mình lắng nghe thì mình thấy rằng quả thật cái vị thầy đó, cái vị mà xưng là Luận Sư A Tỳ Đàm đó, thì chúng tôi cũng có biết vị đó. Và vị đó cũng có nhiều cái câu nói rất là ngạo mạn trên tường. Mà không ai là cứ đem xưng là học trò người tình sự rồi làm chúng chửi thầy tổ. Nhưng mà vị đó không bao giờ biết cái gì là vừa phải ở trong cái ngôn ngữ của mình, thì chưa đúng là vấn đề. Quý vị biết, chúng tôi kể câu chuyện này ra không phải để chỉ trích người này, chỉ trích người khác, nhưng mà để quý vị Phật tử thấy một điều là ở trong cuộc sống của mình, nhiều khi trong những trường hợp như vậy đó, thì nó là một cái trường hợp mà nên được dùng là một cái đề tài để chúng ta chuyên nghiệp, để chúng ta trầm tư về cái phản ứng của chúng ta đối với sự việc. Tại sao chúng ta giận? Và cái giận như vậy đó, nó có lợi ích gì? Nó có làm cho chúng ta bổ về ngang, bổ về dọc, hay là nó gì khiến chúng ta rất phiền não? Những cái bi kịch của đời sống thường việc, nó vốn dĩ đến từ những cái gì rất là vô minh. Những cái bi kịch đời sống, nó vốn từ cái phiền não. Nhưng mà khi chúng ta nghe những người mà tạo ra những cái cơn phong ba, bão táp, tạo ra những cái họa cho chính họ và cho người khác, thì những người đó họ luôn luôn nghĩ là họ rất khôn ngoan, rất khôn ngoan. Đôi khi thưa quý vị, những cái câu Phật ngôn hết sức là đơn giản, những câu Phật ngôn hết sức là ngắn, mà nhiều khi chúng ta bỏ qua. Ví dụ như ở trong kinh có cái có con kinh Pháp Cú là những người thuộc bên này bên kia không có ý thức được rằng chính cái sự tranh chấp này sẽ dẫn đến chỗ tiêu diệt. Ai mà nhận hiểu ra điều đó thì những cái tranh chấp tự nhiên bị tan biến. Khi hai con người mà gọi là không đội trời chung, hai con người nghĩa là một bắt một con đó đánh nhau thôi, thì rốt cuộc dẫn đến chỗ tiêu diệt, dẫn đến chỗ tự hủy. Mà bài học đó không phải xảy ra một lần, mà bài học đó xảy ra rất nhiều lần ở trong đời sống của chúng ta. Thì một cái trắc nghiệm mà chúng ta làm ở tại đây là như lời của Đức Phật dạy qua cái sự lặp lại của Ngài Sa Lợi Phất này, là chúng ta nên tự hỏi những điều đó có lợi ích gì. Chúng ta nghĩ về bản thân của mình đã, đang và sẽ bị hại. Chúng ta nghĩ về những người thân của mình đã, đang và sẽ bị tổn thương. Chúng ta nghĩ về những người không thân của mình đã, đang bị như vậy. Chúng ta thường nghĩ rằng nó có lợi ích chứ. Dạ. Lấy ví dụ như là bây giờ mình nói rằng kẻ thù mà họ đánh mình mà mình không biết thì mình bị chết. Kẻ thù mà họ đánh mình mà mình đứng thinh, người ta nói mình dại. Nó kẻ thù mà họ chửi mình đứng thinh đó, thì họ nói mình là hèn. Thì như vậy, ít nhất cái sự giận dữ của mình, ít nhất cái phản ứng tức tối của mình, nó cũng cho ta thấy rằng mình cũng khôn. Nhưng mà tự thử đặt câu hỏi lại là mình có khôn không? Mình đứng là chỉ mới có khôn không? Chúng tôi nói thật sự với quý Phật tử là chúng tôi sống ở trong chùa và sinh hoạt ở trong cộng đồng, cũng như trong giáo hội thôi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy có một cá nhân nào mà họ dùng những danh từ phạm thượng, xúc xỉm, nặng nề để chửi người này, chửi người kia, mà đời sống của họ tự họ an lạc và cuối cùng đời sống họ khá hơn. Chúng tôi chưa thấy. Những hình ảnh đẹp nhất, những cái chung cuộc tốt nhất, nó đều đến với những người biết tự chế, biết sống trong cái sự hòa ái, biết cái sự tương nhượng, kính trọng lẫn nhau. Nhưng mà những người mà hung hăng, những người nói vậy đó thì một thời buổi rồi thôi. Nhưng mà đời sống của người đó ở cuối cuộc đời thì họ khổ lắm. Rất là khổ. Thứ gì ở trong cái giới tu hành đó, nó có một cái hạng người mà cái khẩu nghiệp của họ đó rất là bất tịnh. Chúng tôi dùng chữ bất tịnh ở đây là nó nhẹ, nhưng cái chữ là cái khẩu nghiệp của họ nó rất là bất thiện, nó rất là ác. Tại vì sao vậy? Tại vì trên phương diện tâm lý đó, thì khi người ta có thể làm được điều này, có thể làm được điều kia, người ta có thể có được những cái có những cái thành tựu ở trong cuộc sống, thì người ta không thích. Người ta không có thích phí hơi, phí sức, phí lời. Nhưng mà có những người ở trong cuộc đời họ không có cái gì mà gọi là để họ sống an lạc, không có gì để họ vui hết, thì họ quay sang họ nói. Và khi họ nói thì họ không có khả năng nói hay. Tại vì nếu họ muốn nói hay thì họ cái tâm họ nó phải tốt, không mới nói hay được. Tâm họ không tốt, thường thì họ nói sai, nói bậy, nói quấy. Và cái nói như vậy, họ nghĩ rằng nói cho nó sướng miệng, nhưng mà thật sự nó không sướng miệng. Họ tối ngày chỉ trích người này, công kích người kia, đã kích người nọ để làm gì. Đó là cái tật, đó là cái tiền khiên nghiệp, đó là cái thói quen. Và đó là con đường đi đến chỗ ác thú đọa lạc của họ. Nhưng mà không ai làm được chuyện đó. Không ai cản họ được hết. Dạ. Cản họ không phải là dễ dàng. Tại vì đó là một phần lớn của đời sống họ. Quý vị thỉnh thoảng mới gặp những cái vị tu sĩ đó, là suốt ngày cái chỉ trích người này, chỉ trích người khác. Thật ra thì những vị đó cũng bản chất thì không đâu đâu quá tệ. Nhưng mà các vị có cái thói quen là không nói thì nó buồn. Mà rảnh quá thì ngồi nói chuyện người này người kia. Nên chi chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận ở một điểm như vậy là cái thói quen mà chỉ trích, cái thói quen mà sử dụng những lời gọi là ý ngữ ác khẩu, cái thói quen mà nói những lời cao ngạo, nói những lời bôi bác, những lời bài xích, thói quen ái những điều đó, nó đôi khi nó đến từ một cái tâm tư của con người bệnh hoạn, của tâm tư con người không có lẽ sống an lạc. Nhiều khi chúng ta phải đặt vấn đề rằng tại sao mình thường chỉ trích người khác, tại sao mình phê bình người khác? Tại vì mình không có lẽ sống an lạc. Nếu mình có lẽ sống an lạc đó, thì thì mình sẽ không phí thì giờ như vậy. Chúng ta thử hỏi một điều là nếu cái nhà chúng ta đó, cái sân nó đẹp, cái nhà nó đẹp, thì chúng ta đâu có mất thì giờ chạy qua than phiền hàng xóm phải không? Chúng ta chỉ trích hàng xóm là tại sao trồng bông hoa xấu, tại sao cây diễn nó không đẹp, tại sao không mắc nghệ thuật vân vân. Khi chúng ta chỉ trích người khác đó là bởi vì chúng ta rảnh quá, hay là đời sống chúng ta trống rỗng, không có cái gì để an lạc hết. Nếu đời sống chúng ta an lạc thì chúng ta đã không có bươi mất, không có để ý đến chuyện người khác như vậy. Cái thì giờ để mình sống cho mình, thì giờ mình làm lợi ích cho mình không hết, lấy đâu có thì giờ để mà mình đi soi mói người khác. Bởi vì đó, người ta nói như vậy, là những cái người mà họ có những chuyện bận rộn không đáng sợ, nhưng mà những người mà họ rảnh rỗi quá là những người rất là đáng sợ. Và nó nhàn cư vi bất thiện. Nhưng mà quả thật đó, là chúng ta phải hiểu một điều là một khi mà chúng ta thường sân hận, thường chỉ trích, thường bài kích người khác, tức là chúng ta phải hiểu là chính bản thân của chúng ta, chính trong cõi lòng của chúng ta, nó không có cái chất sống, nó không có sự an lạc, nó không có một cái gì đó mà làm cho chúng ta cảm thấy là tự hoan hỷ được. Nó không có chất liệu của sự an lạc. Thì cái đó là vấn đề. Thì bây giờ Đức Phật này dạy chúng ta một điều rất là đơn giản. Hãy đặt họ, chúng ta hãy tự đặt nó là mình nghĩ như vậy, mình nuôi cái hiềm hận như vậy, mình nuôi cái sân tâm như vậy, nó có lợi ích gì không? Ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, người ta làm một cái thống kê đó, là nó có rất nhiều nguyên nhân của cái chết. Nhưng mà bệnh tim hay bệnh áp huyết, nó là một ở trong những cái nguyên nhân chết của rất là nhiều người. Nhưng mà những bệnh đó nó đều liên hệ đến một thứ mà chúng ta gọi là stress hay là căng thẳng. Ở Việt Nam sau này chúng tôi không thể, người ta ít xài chữ căng thẳng, người ta dùng cái chữ gọi là stress. Không biết chữ stress người ta nói cái chữ, người ta nói trại hay là người ta có ý nghĩa gì khác không, nhưng mà chúng tôi thường thấy là stress. Cái căng thẳng của đời sống quả thật là nó hại chúng ta nhiều lắm. Nên chỉ có một câu thần chú mà chúng ta nên thường đọc lại, đọc đi đọc lại. Đó là dẫn người từ khổ cho mình. Khi nào chúng ta hay nói lặp đi lặp lại câu dẫn người khổ cho mình đó, thì nó cũng đỡ phần nào. Tại vì lúc mình dẫn người ta, mình nghĩ rằng mình dẫn như vậy là đã đưa mình, nói như vậy là đã, tức nói như vậy là thỏa mãn. Nhưng mà sự chúng ta đang khổ. Và cái đẹp của Phật Pháp như vậy. Phật Pháp nói rằng đây là tham, đây là sân, đây là si. Và tham là sân và si là Phật gọi đó là phiền não. Cái chữ phiền não đôi khi chúng ta phải đem ra, chúng ta ngồi, chúng ta nhai đi nhai lại để chúng ta tiêu hóa. Tại sao những thứ đó là phiền não? Phiền não là cái gì mà nó làm cho chúng ta không được an lạc? Phiền não là cái gì làm chỉ có rai rứt? Phiền não làm cái gì cho chúng ta đứng ngồi không yên? Phiền não là cái gì thiêu nóng, đốt nóng chúng ta? Nếu mà mình có thể nhận ra được như vậy đó, thì thực sự là chúng ta có thấm nhuần ít về Phật Pháp. Cái sự thấm nhuần của Phật Pháp là gì? Đối với chúng tôi nghĩ rằng một ở trong những dấu hiệu thấm nhuận Phật Pháp là chúng ta chợt nhận ra rằng đây là phiền não, và phiền não là điều đốt cháy mình, dù đó là tham, đó là sân, đó là si. Còn bình thường á, nếu chúng ta không tu tập á, thì chúng ta thấy phiền não không phải là phiền não, mà chúng ta thấy phiền não đó là sức mạnh, phiền não đó là niềm tự hào, phiền não đó là cái vốn liếng, phiền não đó là cái nội lực của chúng ta. Nhưng mà thật ra phiền não nó không phải là nội lực. Phiền não là làm cái gì cho chúng ta tê tái, làm cho chúng ta chết đứng, làm cho chúng ta kiệt quệ, làm cho chúng ta bị thiêu đốt. Và chúng ta hãy thấy nó vừa là phiền, nó vừa là não nữa. Và phiền não đó là một thứ lửa. Và nếu chúng ta thường thấy điều đó thì chúng ta sẽ đến gần với Phật Pháp một chút. Thật ra thì thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có đọc được một cái tập tài liệu mà lâu quá rồi chúng tôi không biết là có ai còn giữ tập tài liệu đó không. Đó là Ngài Narada đó, Ngài có nhờ một vị bác sĩ Việt Nam, tức là bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện. Bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện là con của cư sĩ Trùng Quang Nguyễn Văn Hiệu đó. Thì là bác sĩ, thật ra ông cũng có nghiên cứu ít nhiều bên Tây Y về vấn đề là những cái ảnh hưởng của sân tâm đối với cơ thể của chúng ta như thế nào, và cái ảnh hưởng của tâm từ đối với cơ thể chúng ta như thế nào. Thì khi đọc bài viết đó thì chúng ta thấy rõ ràng rằng chưa nói đến Phật học, chưa nói đến khi chúng ta học A Tỳ Đàm nói về sắc tâm, chưa nói đến những cái đoạn kinh sâu xa trong kinh điển mà chúng ta chỉ đọc tài liệu đó, thì chúng ta thấy là rõ ràng ngay trước mắt, đó là giận người thì khổ cho mình, giận người thì khổ cho mình, khổ lắm. Và nó khổ không phải một ngày một bữa, mà những cái chất axit, những cái độc tố nó được tiết ra từ trong cơ thể do cái sân tâm nó ra đó, nó làm cho cuộc sống của chúng ta đi đến chỗ tàn tạ hệ lụy. Thật tình mà nói đó, chúng ta đã hoang phí rất nhiều thời giờ của cuộc sống, chúng ta đang gây tổn hại cho mình rất là nhiều bằng cách ngâm tẩm cái tâm tư của mình ở trong phiền não, ngâm tẩm tâm tư của mình ở trong hận thù. Một cái khả năng lớn nhất của chúng ta là phải vượt ra ngoài điều đó. Chúng tôi nhớ có lần chúng tôi sang bên Nam Phi á, đến một cái thành phố rất là đẹp là Cape Town. Ở ngoài khơi Cape Town là cái hòn đảo Robben Island, nơi mà người ta đã giam giữ ông Nelson Mandela đó. Thì ở ngoài đó người ta có để lại một số những cái bút tích, những lá thư mà ông đã viết gửi cho những người đồng sự của ông khi mà ông còn bị giam cầm. Ông giam cầm nhiều năm. Và trong thời gian bị giam cầm đó, thì thưa quý vị, trong thời gian bị giam cầm nhiều năm đó, ông phải nói một điều là ông bị hành hạ rất là nhiều thứ. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý vị ra ngoài đảo đó, quý vị thấy rằng buổi chiều trời lạnh như vậy đó, thì họ bắt ông đi ra ngoài chỗ bãi biển đó để cào những cái rong biển, và với chiếc áo tù thì nó lạnh. Và khi trời nắng chói chang buổi trưa đó, thì họ bắt ông đi đập đá. Cái đập đá đến độ sau này mắt ông bị hư là vì cái ánh sáng nhiều quá buổi trưa nó chói chang vào mặt. Tại sao người ta bắt ông phải làm cái công việc lao công như vậy? Tại vì cái lao công khổ sai ở trong tù đó, nó sẽ làm kiệt quệ đi cái sức lực của tù nhân. Và nhờ như vậy tù nhân không chống đối. Và riêng trong trường hợp của ông Nelson Mandela lúc đó đó, thì quý vị biết là chính phủ Nam Phi họ theo cái chính sách apartheid, họ xem như ông như là một trong những, ông là một người lãnh đạo nguy hiểm nhất. Thành ra họ không giết ông, nhưng mà họ làm cho ông bị mòn mỏi ở trong tù. Nhưng ông đã viết đi những dòng chữ rất là đẹp từ nơi chốn ngục tù này. Ông nhắc những người đồng sự của ông là chúng ta tranh đấu cho một đất nước Nam Phi được tự do bình đẳng, không phải chỉ riêng người da đen mà cho tất cả mọi màu da chủng tộc. Và ông cũng nói lên một điều là ông cố gắng để một trong những điều ông cố gắng là ông muốn cho những người đồng sự với ông là mình tranh đấu vì một lý tưởng cao cả, chứ không phải tranh đấu vì lý tưởng hận thù. Khi mà chúng ta đọc những dòng chữ đó thì thực sự chúng tôi rất là thương xót cho cái quê hương dân tộc Việt Nam. Ngay trong cái bản quốc ca của chúng ta đó, quốc ca hồi thời đệ nhất đi về Cộng Hòa, và ngay cả quốc ca bây giờ đó, nó cũng mang cái màu sắc của hận thù. Chúng ta ảnh hưởng cái truyền thống văn hóa của Pháp, ảnh hưởng truyền thống văn hóa Marxist. Và do ảnh hưởng như vậy nên chúng ta đã không có được cái tâm thái mà khai phóng mà nhẹ nhàng. Mặc dù cái nền văn hóa của Việt Nam đó, nó có những cái giai đoạn lịch sử rất là đẹp. Ví dụ như là đời Lý, vua Lý Thái Tông mà đến thăm những người tù thì cảm thấy xót xa vì cái đời lạnh lẽo và sai đem chăn, đem mền đến cho những người đó. Và còn nói rằng nhà vua thương dân giống thương con, ngay cả những người tù có tội. Hay là đời nhà Trần, khi mà chúng ta biết rằng những cái vị tướng của một vài vị tướng nhà Trần khi mà Quân Nguyên đến thì lại đi theo Quân Nguyên và đi theo Quân Nguyên vì tham sinh quý tử. Nhưng mà khi tới khi mà trở về rồi đó, và khi mà những vị vua nhà Trần đã đánh đuổi Quân Nguyên ra khỏi bờ cõi rồi đó, thay vì truy tố những người đó, và thay vì truy tố những người đó thì đã đem đốt đi hết tất cả những cái tờ biểu dâng lên để nói về tên họ của những cái người mà đã thỏa hiệp, đã đi theo ngoại bang để chống lại quê hương dân tộc của mình. Họ đã làm một cái cuộc mà chúng ta gọi là một cuộc của khoan dung, một cuộc khoan hồng hiếm có, hiếm thấy ở trong lịch sử. Thật ra thì người Việt Nam của chúng ta không phải là dân tộc tàn bạo, không phải là dân tộc hung hăng. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng một số những cái nhà lãnh đạo đương đại đó, họ ảnh hưởng cái văn hóa của Tây Phương nặng quá, như nhất là văn hóa Marxist chẳng hạn, thì rất là bạo tàn. Chúng ta cứ nghe những cái lời, chúng ta đọc là những cái lời trong quốc ca của người Việt, quốc gia ngày xưa cũng như người Cộng sản sau này đó, thì trong đó nó có những cái câu rất là hận thù, và câu rất là hận thù. Mà nó trở thành bản quốc ca của Việt Nam, thì khi mà chúng ta đọc những điều đó thì chúng ta cảm thấy là nhìn lại những cái bức thư, nhìn lại cái tinh thần mà ông Nelson Mandela ông đã đề xướng ở trong một cái quá trình rất dài trong lao tù tranh đấu chống lại cái chủ nghĩa kia, thì chủng tộc Nam Phi, chủ nghĩa apartheid là những chủ nghĩa mà là một chủ nghĩa bảo tàng, một trong những bảo tàng nhất thế giới. Thưa quý vị, nếu quý vị nào đến Nam Phi thì quý vị biết rằng cái chính sách apartheid đó nó đã khủng bố, tiêu diệt, giết chết không biết bao nhiêu người. Thì một cách khác là khi mà chúng ta có dịp mà ngồi mình nhìn cân phân thì chúng ta thấy điểm đầu tiên đối với cuộc sống thật là ở trong lòng của chúng ta có cái khả năng để hóa giải hiềm hận hay không. Nếu có cái gì đó mà chúng ta có thể làm đẹp cho cuộc đời, nếu cái gì đó mà chúng ta có thể làm đẹp cho cuộc sống của mình, thì điểm đầu tiên là chúng ta cần đến một cõi lòng thanh thản, một cõi lòng ít phiền não, một cõi lòng không hận thù. Cuộc sống thì dễ dẫn đến hận thù, cuộc sống dễ dẫn đến đụng chạm lắm, thưa quý vị. Ở chung quanh chúng ta hàng ngày có trăm ngàn thứ nó làm cho chúng ta trở nên bực bội, giận dữ, hận thù. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi, nó cướp tôi. Ai ôm ấp niềm hận ấy thì hận thù không thể quên. Đó cũng là một trong những khung kinh pháp cú của phẩm Song Yếu mà chúng ta đọc đầu tiên. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta bị xúc phạm, chúng ta bị tổn thương, rồi từ chỗ đó chúng ta có một lý do chính đáng để nuôi dưỡng hận thù. Bài học này nó không phải dễ nuốt, nó rất khó nuốt. Mỗi chúng ta đều phải tự mình đối diện và tự mình tiêu hóa điều này. Chúng tôi nhớ rằng nhiều năm về trước, quý vị, khi mà Paul Thoth mới ra đời đó, thì một ở trong những cái điểm mà rất là khổ tâm cho chúng tôi đó là khi mà cung thỉnh Chư Tăng vào trong rung để thuyết pháp, thì thời đó có cách người ta phá hoại ở trong mấy cái rung Phật pháp là người ta vào người ta chửi, người ta nói rất là nặng nề. Và Chư Tăng chúng tôi nói điều này không phải là chúng tôi không có kính trọng Chư Tăng ở Việt Nam, nhưng mà Chư Tăng thì quen thuyết pháp là ở trong cái bối cảnh chùa chiền rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp. Rồi Chư Tăng lên pháp tọa, rồi Phật tử đọc tỉnh pháp sư, rồi thấy thượng nhân thượng duyên, rồi thì bắt đầu Chư Tăng thuyết pháp. Đó là Chư Tăng quen như vậy rồi. Mới vô trong phong pháp mà ngồi nói chuyện với một số người mình không biết họ là ai hết, và thỉnh thoảng họ chát lên những câu mà nó không ra gì hết, những câu lộn xộn hay là những câu chửi mắng hay xúc phạm đến mình. Tự nhiên Chư Tăng cảm thấy kỳ cục quá và cảm thấy rất là khó chấp nhận. Đôi khi các vị bị sốc, tại vì sao vậy? Tại vì cái hội chúng không có thanh tịnh, tại sao mà thuyết pháp? Nhưng mà rồi thứ gì năm dài tháng rộng rồi, Chư Tăng làm việc công rung bây giờ, chứ tôi có cảm tưởng như là tất cả Chư Tăng mà khi mà gặp khủng bố, thậm chí người phá hoại thì bình thường rồi. Dạ, bình thường thì vẫn tiếp tục chương trình. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta hiểu rằng đây là một cái thế giới, nó là như vậy, cuộc đời nó là như vậy, Paul Thoth nó là như vậy. Thì Paul Thoth là như vậy thì cái gì nó đến thì đến, cái gì nó đi thì nó đi. Thì Ajahn Chah gọi là mặt hồ tĩnh lặng. Mặt hồ tĩnh lặng, cái hình ảnh nó rất là dễ thương, là có một cái hồ nằm ở trong rừng sâu, rồi những con vật nó đến uống nước, nó khuấy động mặt hồ, và khi nó ra đi rồi thì mặt hồ không có giận, không có tiếp tục giữ lại cái sự khuấy động đó, mà mặt hồ trở lại cái sự bình lặng. Cái khả năng mà trở về cái nguyên vị an định của mình, trở về cái trạng thái không bị chi phối của mình, đó là một khả năng tuyệt vời. Chúng ta rất là dễ dàng để lại những vết thương lòng, chúng ta rất là dễ dàng để lưu lại những cái phiền não, ở trong bài kinh này thì ngài Xá Lợi Phất ngài nhắc đến câu Phật ngôn là khi mà mình muốn giữ lại cái hận thù á, thì mình nên hỏi rằng nuôi dưỡng cái hận thù như vậy có lợi ích gì, có lợi ích gì? Còn chúng tôi thì thực sự gì, chúng tôi lại không có nghĩ như vậy, chúng tôi nghĩ như vậy mà chúng tôi lại nghĩ thêm một chuyện là thấy như lý ví dụ bây giờ có một người nào đó họ làm cho chúng tôi giận, thì chúng tôi nghĩ như vậy là giận thì mình cứ giận đi, nhưng mà thứ nhất là mình hỏi rằng mình nuôi cái giận như vậy được bao lâu, và cái giận như vậy đó nó có lợi gì cho mình. Thì mình giỏi lắm đó, là mình nuôi nó được 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày rồi thôi, nó cũng biến mất. Nhưng mà trong 2 ngày, 3 ngày, 3, 5 ngày, 7 ngày như vậy thì nó khổ. Dạ, khổ. Mà quý vị biết là không phải chúng tôi không, mà đôi khi quý Phật tử, và quý Phật tử quý vị còn trách móc chúng tôi nữa. Ví dụ như là quý Phật tử họ bực bội một cái ai đó, quý Phật tử đang nói chuyện với chúng tôi rồi quý vị muốn chúng tôi phải giận. Nhưng mà quý vị muốn chúng tôi giận không phải là một bữa đâu, giận luôn, giận suốt đời luôn. Mà có nhiều vị nói là tại sao mà sư chỉ nói rồi sau đó sư lại quên cái chuyện giận đó. Không phải là chúng tôi quên, nhưng mà chúng tôi nhớ một chuyện như vậy là bây giờ ví dụ như hôm nay chúng tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị, chúng tôi đang nói chuyện với quý vị ở đây sinh hoạt, thay vì chúng tôi có được một cái giờ rất là an lạc để ngồi nói chuyện với chữ Đăng với Phật tử vào một buổi sáng, nhưng bây giờ nếu trong lòng tôi nuôi cái hận thù, cái giận dữ với ai đó thì thực sự chúng tôi không có được những phút an lạc nữa. Thật ra mình mất mát rất là nhiều, khi mình giận mất mát rất là nhiều. Người Trung Hoa họ nói một câu mà có nhiều người họ tâm đắc lắm, đó là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Yeah. Thật ra họ hay nói cái những cái hận thù mà ôm ấp cả một đời người hận thù, ôm ấp cả 10 năm hận thù, ôm ấp cả một giai đoạn dài. Mới nghe thì có vẻ hay ho lắm, nhưng mà thật sự không biết nó hay cái gì. Nhưng mà ví dụ như chúng ta có một cái tuổi trẻ khoảng chừng 20 năm hay là 10 năm, trong 10 năm, 20 năm đó mà chúng ta ngâm thẳm nó ở trong cái độc tố của hận thù, thì thật sự nó chẳng có đẹp gì hết, nó chẳng có hay gì hết. Có một thời gian dài đó, người ta muốn cả một cái dân tộc, người ta muốn cả một cái thế hệ đều lớn lên ở trong sự thù hận. Người ta khơi dậy cái lòng căm phẫn đối với giai cấp, căm phẫn đối với thế lực này, đối với thế lực khác. Rốt cuộc bây giờ thưa quý vị, những thế hệ đi qua chúng ta nhìn lại rất là tội nghiệp. Những thế hệ đó đã tàn tạ ở trong hận thù. Một quê hương của chúng ta trải qua những thời kỳ như vậy. Trong khi chúng ta đi nhìn những cái dân tộc khác thì tuổi trẻ họ lớn lên trong sự hồn nhiên. Họ có thể hấp thụ được cái nền giáo dục tương đối tốt. Và họ có thể lựa chọn một cái con đường tương lai đẹp cho họ. Mà đẹp cho họ cũng nghĩa là đẹp cho cuộc đời. Đôi khi chúng ta phải đặt lại vấn đề. Chúng tôi nhớ có đọc một cái đoạn hồi ký của cụ Hiến Lê. Mà về sau này, đoạn hồi ký đó của cụ đã làm cho chúng tôi cũng thấy là một câu chuyện rất là thú vị. Là cụ là một người rất là yêu nước. Và ngày xưa cụ thấy rằng người Pháp cai trị chúng ta đó, thì chúng ta ở cái thân phận diệt tiểu bị cai trị, thì cụ có cái nuôi cái tâm hận. Và do vậy khi mà cụ sanh đứa con trai đầu lòng, cụ đặt là Nguyễn Nhật Đức. Tại sao đặt là Nguyễn Nhật Đức? Nguyễn là họ cụ nhưng mà Nhật á, tức là Nguyễn Nhật Đức, tức là Đức Đức. Tại vì cụ thấy rằng ở trong thời kỳ sau thời đại nhất thế chiến đó, thì Đức Đức là một nước chiến bại, là một nước còn bị đồng minh đàn áp, áp chế đủ điều. Nhưng mà chỉ trong vòng vài mươi năm mà họ đã vươn lên và trở thành một cường quốc. Nhật Bản là một quốc gia Á Đông, và thời đó cả Á Châu thì chỉ có Nhật Bản là đứng lên sánh vai các nước Tây Phương. Thành ra cụ đặt cái tên là Nguyễn Nhật Đức. Nhưng mà khi sau đề nghị thế chiến thì cụ lấy là ân hận về điều đó. Ân hận là cụ đã sùng bái một quốc gia theo phát xít, cả hai quốc gia theo chế độ quân phiệt phát xít như là Nhật Đức. Và cái hận thù mà người cái tham vọng, cái cực đoan mà người Đức họ đã, Đức Quốc xã đã nhồi nhét vào trong lòng của người Đức, cũng như cái chế độ quân phiệt ở tại Nhật Bản, nó đã phá hủy cái nền văn hóa đẹp của họ, nó đã phá hủy cái sự hòa bình của thế giới trong một cái giai đoạn nào đó, và nó làm bao nhiêu cái thế hệ bị ảnh hưởng. Điều đó chẳng lợi ích gì cho ai hết. Và người ta ở một giai đoạn nào đó thì họ rất ưng, họ rất thích điều đó. Nhưng mà nếu nghĩ lại cho kỹ những bài học lịch sử thì thưa quý vị, thì chúng ta mới thấy rằng đúng như lời Đức Phật dạy là không có lợi ích gì hết. Một cái người trẻ tuổi nên dành cho họ một cái món quà Và món quà đó là gì? Món quà đó, đó là cái sự hồn nhiên vô tư. Đôi khi chúng tôi cũng không biết là nên nói như thế nào, nhưng mà ở chùa đó có một số Phật tử. Những vị này họ luôn nghĩ là họ rất là hay, rất là giỏi. Có Phật tử nào khác đến thì họ cũng ráng để họ truyền đạt, họ nhồi nhét những cái phức tạp, những cái lộn xộn chuyện ông này bà kia, thì họ nghĩ rằng họ cung cấp tin tức cho những người này, nhưng mà thực sự họ đang làm cho những người này phiền não. Một cái món quà mà tốt nhất mà chúng ta dành cho nhau được đó là một nụ cười thân thiện và một cõi lòng thanh thản, chứ không phải một món quà mà tặng cho cuộc đời là bao nhiêu cái rác rưởi, bao nhiêu những cái bẩn thỉu, bao nhiêu những cái phiền toái mà để mình đút lên cái người bạn của mình. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không thấy, chúng ta không thấy được điều đó. Do đó cái câu mà Đức Phật đặt ra là mình phải đặt câu hỏi là cái đó nó có lợi ích gì cho mình, và cũng là đặt câu hỏi cái gì nó lợi ích cho người khác. Nhiều người lạ lắm thưa quý vị, đời sống họ lạ lắm, họ không bao giờ nghĩ rằng những gì mà họ nói, những cái gì mà họ truyền đạt đó nó có hại ra sao cho mọi người. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở trong nhà đó thì nó có một cái phép lịch sự mà cha mẹ dạy là khi mình ăn cơm á, khi mình ăn cơm trong lúc ăn á thì mình không có nói những cái chuyện nó không có sạch sẽ, ví dụ chuyện đi cầu những chuyện mà xác chết, chuyện này chuyện kia, tại vì mình nói như vậy người ta ăn cơm không ngon. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng theo nó áp dụng trong đời sống hàng ngày chúng ta. Chúng tôi thưa quý vị là giả sử như bây giờ chúng ta có hai tiếng đồng hồ gặp nhau ở tại đây, và thay vì chúng ta ngồi bàn chuyện Phật pháp thì chúng ta bàn chuyện ông này bà kia, chuyện người này người kia, thì có lẽ thưa quý vị chúng ta không ăn lại, quý vị đồng ý không? Thì tại sao cái món quà tốt nhất đẹp nhất mà chúng ta sẽ tặng cho nhau được là gì? Tối thiểu đó là cái sự bình an, sự yên tĩnh, tối thiểu là cái đẹp của cuộc sống. Thì chúng ta cứ ngồi và cứ chịu khó lắng nghe, và nhất là chúng ta lắng nghe Đức Phật. Ngài Hậu Giác, Ngài có nói một câu, Ngài nói như vậy, Ngài nói rằng mình không có khôn hơn Đức Phật đâu. Giờ mình không có khôn hơn Đức Phật. Đôi khi mình nghĩ rằng mình khôn hơn Đức Phật, mình đem điều này điều khác. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình nghĩ mình không khôn hơn Đức Phật thì mình ráng chịu khó lắng nghe lời Ngài dạy, ráng chịu khó thử một lần để mình làm thử có được không. Giả sử như Đức Phật dạy, ồ cái chuyện đó là chuyện phiền não, mà mình ráng mình ngồi mình nghe thật kỹ và mình nghĩ đó là phiền não. Phiền não là cái gì? Là phiền phức, cái gì mà thiêu đốt, cái gì mà làm cho mình phiền lì đó, thì mình thử xem cái chuyện đó nó ra sao với mình. Dạ, nó ra sao? Bởi vì sống ở trong cuộc đời này mà đôi khi mình nhìn lại những người Phật tử, nhất là chúng ta ở trong cái mùa lễ Vê Sắc, lễ Tam Học, lễ Khánh Đản, thì chúng ta nên mừng ít nhất là con người chúng ta còn được cái duyên, cái phước được sống, được lắng nghe, được hít thở lời dạy của Đức Phật. Đức Phật này có dạy những điều rất là đẹp. Những lời dạy đó tuy là rất là xa xưa, hơn 2500 năm về trước, nhưng mà cho đến hôm nay rất là đẹp, thưa quý vị. Nếu chúng ta đọc cho kỹ, chịu khó lắng nghe, chịu khó đọc cho kỹ, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đưa chúng ta trở về với một vấn đề căn bản. Đó là vấn đề nội tại. Thay vì để ý chuyện người khác quá, mình sẽ tự hỏi chính cái trong lòng mình như thế nào. Và chẳng những vậy mà Đức Phật đưa chúng ta trở về vấn đề căn bản là chuyện đó nó có lợi ích hay không lợi ích, nó mang lại an lạc hay mang lại khổ đau. Những chuyện đó hàng ngày chúng ta chịu suy xét. Mình nghĩ rằng mình là người ưu thời mẫn thế, là người có đỗ kinh văn tế thế, là người nghĩ đến chuyện lớn của thiên hạ. Nhưng mà chúng ta không làm chuyện lớn, chúng ta chỉ làm lớn chuyện. Chúng ta không có làm chuyện lớn. Tại vì sao vậy? Cái chuyện đơn giản là chúng ta trở lại đặt vấn đề là mình nghĩ như vậy, mình làm như vậy, mình nói như vậy, nó có lợi hay không có lợi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và chúng ta cũng cần phải nói chuyện xa xôi. Một buổi sáng mình thức dậy mình làm cái gì? Một buổi tối trước khi đi ngủ mình làm cái gì? Và vì vậy ở trong rất là nhiều trường hợp, chúng tôi thấy rằng những cái câu tự vấn đó, mà đặc biệt ở trong kinh đề cập đến, đem lại cho chúng ta một cái khung trời rộng mở và thật sự. Thì bây giờ chúng ta trở lại bài học này. Thật ra thì bài học này đã được trình bày ngày hôm qua ở một cái phương diện tiêu cực, tức là những nguyên nhân làm cho chúng ta sân khởi cái sân tâm, sân khởi cái quán thuộc. Và hôm nay chúng ta học được lại là làm cách nào để chúng ta hóa giải điều đó. Thì cái câu hỏi mà tiên quyết đặt ra ở đây là chúng ta hỏi rằng điều đó có lợi ích gì cho chúng ta. Chúng ta nói xin lỗi ở đây tức là làm cho chúng ta an lạc hơn. Có làm chúng ta an lạc hơn không? Có làm cho những người xung quanh chúng ta an lạc hơn hay không? Có làm cho chúng ta sáng suốt hơn hay làm cho chúng ta mê tối hơn? Có làm cho chúng ta thanh thản hay là làm cho chúng ta căng thẳng hơn? Những cái câu hỏi như vậy đó, nó đưa chúng ta trở về với những vấn đề rất là căn bản. Đôi khi chúng ta quên đi những vấn đề căn bản đó. Cái đẹp của Phật Pháp là ở chỗ này, thưa quý vị, là Đức Phật dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Và cái sự khổ đó, nó rộng lắm. Nhưng mà cái khổ mà do phiền não mang lại thì có rất nhiều trong đời sống. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, hiểu được một phần nào đó, thì nó giúp ích cho chúng ta phần đó. Và luôn luôn là như vậy. Tất cả những vấn đề của đời sống đối với người tu tập, đối với một hành giả đó, luôn luôn được đề cập đến từ ở trong thế giới nội tại trong lòng của mình hơn là ở bên ngoài. Bây giờ mình gặp bao nhiêu chuyện rắc rối, và có phiền não gì quý vị sẽ ngồi xuống tự hỏi rằng ở trong giờ phút này tâm tư mình như thế nào. Ngài Bạch Thị Hộ Giác ngày thường có nói một cái câu, ngài nói rằng mình làm việc đó rồi, đôi khi mình không có nên đặt quá nhiều vấn đề rằng chuyện đó nó sẽ thành công lớn hay thành công nhỏ hay thất bại, mà nên đặt vấn đề là cái tâm mình nó có thành hay không, và chúng ta có lòng thành hay không. Thì hồi chúng tôi mới gặp ngài, nghe ngài nói như vậy thực sự chúng tôi không có để ý, nhưng mà lâu ngày mình cảm thấy rất là thấm thía điều đó. Cái tâm thành ở đây tức là cái tâm của chúng ta có đủ cái sự tha thiết, đủ cái sự thành tâm, đủ sự nhiệt thành, đủ sự gắn bó. Mình tự hỏi tâm mình, thì khi mà mình nói đặt vấn đề là tâm mình thành hay không á, thì nó tương tự như là câu nói là chúng ta phải tự hỏi rằng điều đó có lợi ích gì hay không. Tại vì sao vậy? Nó đưa chúng ta trở về vấn đề rất là căn bản thiết thực ở trong lòng của chúng ta. Đôi khi thưa quý Phật tử, chúng ta nên nhớ rằng cái người mà làm khổ mình nhiều nhất đó là chính mình. Cái người mà khổ mình làm cho mình bị mê mờ phiền não nhất đó là bản thân của chính mình. Tại vì sao? Mình cho phép phiền não, mình nuôi dưỡng phiền não, và mình có hàng trăm hàng ngàn lý do để nói rằng cái phiền não như vậy là đúng, là chánh đáng. Nhưng nên đặt trở lại là điều đó nó có lợi gì cho mình? Nó có làm cho mình khổ thêm hay không? Và lấy cái vui, cái khổ để chúng ta có thể bắt mặt, chúng ta có thể dùng nó như là những cái tín hiệu cho chúng ta biết rằng giữa đúng hay sai. Bởi vì khi mình nào chúng ta đọc bài kinh Kalama đó, bài kinh nói Đức Phật này dạy cho những người Kalama là làm thế nào để nhìn sự việc, để phán đoán sự việc. Ở trong đó có những câu như là việc đó là việc nó có tầm tăng trưởng lòng tham, lục sân, tâm si, lợi người, lợi mình hay lợi cả hai, hại người, hại mình, hại cả hai. Và cái quả của nó có an lạc hay là quả định minh, đau khổ. Khi mà chúng ta đọc những điều đó, đôi khi người ta dùng những từ là pragmatic, là thực dụng. Nó đạo Phật rất là thực dụng. Nhưng mà thật sự thì cái tinh thần của đạo Phật là như vậy. Là chúng ta nên nhớ cái khổ, bài học từ cái khổ là lớn. Cái khổ mà do cái nhìn tà vại, cái khổ mà do phiền não, cái khổ đó là những cái khổ mà chúng ta có thể vượt qua được, có thể tránh được. Cái khổ đó không cần thiết. Và thưa quý vị, một cách tóm tắt là khi nào mà chúng ta có những cái chuyện rất là bực bội thì chúng ta thử ngồi đọc lời bài kinh này, đọc một cách rất là thú vị. Đó là cũng là một cách tu. Đem nó ra để ngay trước mặt. Chúng ta vừa đọc những lời kinh này và chúng ta vừa đem vào trong lòng thử hỏi rằng mình giận như vậy, mình bực bội như vậy, mình hận thù như vậy, nó có lợi cho mình cái gì? Và nó có làm cho mình bổ về ngang, bổ về dọc, nó làm cho mình có một ngày an lạc hay không, nó có làm cho mình sáng sủa hơn hay không, nó có làm cho mình đời sống mình vui hơn hay không, mình tự đặt câu hỏi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều gì mà Đức Phật dạy chúng ta ở đây đó, có một giá trị lớn để mang lại cái hạnh phúc thực sự cho mình. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây, và để bước qua phần thảo luận của chư tăng. Các bạn thượng tọa thiền sư, không biết bây giờ thượng tọa còn có ở trước máy không? Nếu được thì xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạn thượng tọa thiền sư, cái nghĩa của cái chữ kilesa mà chúng ta gọi là phiền não đó, và chữ phiền não đó, cái kilesa hiểu đúng nghĩa trong đạo Phật có nghĩa như thế nào? Thì tôi có thể chia sẻ với đại chúng ở đây một ít về cái ngữ nghĩa của chữ này, xin kính riêng thưa tôi.
Nam mô Phật thầy. Kính đại lễ Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào Di Đồng Phật tử. Biết từ khi nào mà ở trong từ ngữ Phật học rồi thì chắc nó có nghĩa là nhân tâm hay là làm cho cố gắng không có tinh thần, cái gì nhớ không có tinh thần thì người bệnh phiền não. Với cái nghĩa này chúng ta thấy có khác hơn cái nghĩa thưởng thức ở bên ngoài người ta sử dụng. Ở bên ngoài người ta dùng cái tiếng phiền não là người ta ám chỉ cho cái tâm bực bội, khó chịu, tâm sân. Ví dụ như họ nói sống đời người đó làm cho tôi phiền não quá, hay là khi mà nói chuyện với người đó tôi phiền não quá, không có. Thì như vậy cái chữ phiền não mà người ta dùng thông thường ở ngoài thì người ta để chỉ ám chỉ cho tâm sân, cái sự bực dọc khó chịu. Nhưng chữ phiền não trong Phật pháp được sử dụng chữ kia thì xá là ám chỉ cho cả cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Bởi vì chữ kia xá ở đây nó từ cái động từ cái đề xê tí hay là cái đề xê tí. Động từ cái đề xê tí là trở thành dơ bẩn, còn cái đề xê tí là làm cho dơ bẩn, là ám chỉ cho tham, cho sân, cho si. Mặc dù chúng ta dịch theo nghĩa chữ Hán, chữ phiền ở đây tức là cái sự phiền toái, và chữ não ở đây là trong cái nghĩa gọi là âu sầu. Thì như vậy nếu mà ý cứ gọi là chữ phiền não thì cái gì làm cho mình phiền toái, ưu sầu, ủ dột thì cái đó gọi là phiền não. Cho nên khi mà xài cái chữ phiền não chúng ta phải đi kèm với cái đề tác. Lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng là cái đề tác ở đây được ám chỉ cho tham lục pháp, sân lục sắc và si vô khác, ám chỉ cho cả ba. Mà có phiền não này ở trong Di Pháp thì phiền não, nếu một căn phiền não thì sắc mù la căn thì chữ cho tham sân si. Nhưng mà nếu có đến cái liệt sắc phiền não thì có đến 10 tham sân si mạng vi tài tiến vô tạm quý phong vật. Quần nghi tham sân si mạng nghi tạc ký bồ tàng phụ huynh phong dịch và không trọng đúng cả mười cái thứ gì nào. Bởi vì mười cái thứ thuộc tính đó nó làm cho tâm trở nên ô nhiễm, làm cho tâm bị cấu hết, tinh thần bị nhơ bẩn. Cái chữ phiền não mà chúng ta xài được thuộc ngữ Bồ Tát, chúng ta phải hiểu như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng giới đã như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Bạch thưa từ xưa có nhiều người trong chúng ta quan niệm rằng tham sân si nó không nhất thiết là khổ, nó có những cái hạnh phúc của nó có những cái thỏa mãn của nó. Ví dụ như là mình giận ai, mình ghét ai mà mình chửi được người đó, hay là cái kẻ thù của mình họ bị tai nạn họ chết đi thì mình cũng hả hê, cái hả hê nó cũng là một thứ hạnh phúc. Hay là mình tham điều gì, người ta nói trong khi mà chưa có mà mình còn cứ mình cứ móng cứ vọng, nó cũng là một hạnh phúc, hạnh phúc của sự chờ đợi. Thì theo cái đạo tự siêu là phiền não nó có hạnh phúc không, hay là phiền não nó là phiền não thì nó không thể hạnh phúc được? Xin từ đầu nghị trả lời nó rõ hơn một chút.
Cái hạnh phúc mà chúng ta tự ảo giác và tự kỷ ám thị, chứ không phải là hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ hai là trong kinh nói rằng khi mà một người mà có được cái phước báo rồi họ phát sanh lên tài cảnh hoặc là dục lạc vũ trần rồi hưởng thụ, trong lúc họ hưởng thụ như vậy bằng cái tâm hỷ tham nam đi ra gác chết tắt, thì lúc bây giờ đó là cái sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc này thật có chứ không phải là ảo giác. Cái hạnh phúc này thật có, nhưng mà cái hạnh phúc thật có của họ đó nó cũng chỉ là tiền đề của sự đau khổ thôi. Nhưng mà nó còn đỡ hơn là cái gì mà đặc thù được ăn ngon mà còn đói còn thèm thì làm hạnh phúc vâng vâng. Nó còn đỡ hơn cái đó. Nhưng mà rồi Đức Phật lại so sánh cái hạnh phúc của dục lạc vũ trần, cái hạnh phúc dục lạc vũ trần nó không có sánh bằng được với cái hạnh phúc của người an trú trong thiền pháp, tu tập trong thiền pháp. Khi người này sống với cái tâm hiền thiện, chính cái bản chất của tâm thiện, vô tham vô sân vô si, sẽ làm cho tâm tư của họ mắc lạnh và họ cảm thấy hạnh phúc. Ngay vui đời sao vui hạnh phúc, nó vui nó ăn vui chết nhiệt tình mình làm, thấy cái việc mình làm không có lỗi lầm thì họ cái người làm thiện họ cảm thấy mình ăn vui, họ thấy cái việc thiện mình đã làm. Đó là cái hạnh phúc thứ ba mà hạnh phúc thứ ba này cũng rất khen. Nhưng mà cái hạnh phúc thứ ba đó nó cũng bằng cái sự sáng tạo, chứ không phải là được thừa hưởng. Người mà họ đắc chứng được thiền định, họ đắc chứng được đạo quả, thì cái khỉ lạc của thiền hay là cái sự hạnh phúc giải thoát, cái đó mới thật sự là hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là hạnh phúc mà mình thừa hưởng chứ không phải là sáng tạo. Bởi vì cái tâm thiện là cái tâm đang tu tập thôi. Mà nếu chúng ta hạnh phúc với tâm thiện dục giới chăng đi nữa thì cái hạnh phúc đó chỉ là do chúng ta sáng tạo thôi. Cũng giống như một người họ nghèo khổ đi làm thuê nước, ngày nào họ có đi làm công, ngày nào mà được lại chiều lại được lãnh lương, rồi họ ghé qua chợ họ mua thức ăn thứ này thứ kia về nhà nấu lên thơm phức và họ ăn thì họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc của họ là tính theo từng ngày, tính theo từng công sức. Còn một người mà họ làm chủ một cái gia tài to lớn, tiền gửi vô nhà băng, họ có tài sản sẵn để họ ngồi không họ hưởng thụ á, thì họ làm chủ nhân của một cái tài sản, họ hưởng thụ tài sản đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó khác hơn hạnh phúc của cái người đi làm thuê mướn có tiền để mà mua thức ăn. Như thế nào thì khi mà chúng ta làm thiện giới những vô khí thì giới tu tiến cũng định phục vụ chính pháp, chính pháp cũng có tiền bước ra chính kiến chất của mình. Chúng ta làm người những điều vui lực vui nhất đi qua thú thì lúc đó chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó là do chúng ta có làm với các em, chúng ta có sống bằng cái tâm thiện thì chúng ta mới được. Nhưng mà đang trong lúc đó, đang lúc đó chúng ta quên cái tâm thiện để cho cái tâm tham sân si sinh khởi thì lúc đó chúng ta mất hạnh phúc của thiện pháp. Còn khi một người đã chứng đắc được thiền, chứng đắc đạo quả thì cái tâm thiền hay là tâm đạo quả, cái pháp này gọi là cái pháp tu chứng, chúng ta chứng đạt được, thì lúc bây giờ được gọi là chúng ta sở hữu, giống như cái người sở hữu tài sản vậy, khỏi phải là phê luôn. Mà tự nhiên họ đã chứng kiến, họ an trú với cái tâm định thì chỉ lạc nó phát sanh, hoặc là họ khởi lên, họ chứng đắc được đầu quả đoạn đường thì não, thì tự nhiên tâm an vui mát mẻ mới là giải thoát rồi đấy. Mình muốn đi xuất hành, cho nên ở đây đó là chúng ta cần phải phân biệt có nhiều cái dạng hạnh phúc như thế. Thì chúng tôi trình bày ra bốn loại hạnh phúc đó, thì cái hạnh phúc thù thắng ở trong Phật pháp được nói đến là hạnh phúc của cái sự giải thoát hay là chứng đắc thiền. Còn cái hạnh phúc mà người sống bằng thiện pháp thì cái hạnh phúc đó cũng là thanh thoát, cũng là nhẹ nhàng, cũng đáng được, cũng cần nên sanh khởi, cần nên có. Còn cái hạnh phúc mà khi người ta có cái phước báo mà phát sinh lên cái quả dị thuộc được tài sản để mà hưởng thụ đó, thì cái hạnh phúc đó đức Phật nói là có cái vị đắng, có nó chỉ là tiền để cho sẽ đau khổ. Nhưng mà đối với một người mà họ tự cảm thấy hạnh phúc khi mà họ khởi lên phiền não tham đắm một cái gì đó, họ thấy là hạnh phúc, họ khởi lên cái tâm sân, rồi khởi lên cái sự thỏa mãn trong ác pháp, thì như vậy đó là cái hạnh phúc mà họ cho là hạnh phúc, nhưng mà Đức Phật Ngài không cho là hạnh phúc. Cũng giống như là khi mà chúng ta khỏe trong người đó thì mới thật sự là hạnh phúc chứ. Còn khi một người mà họ có cái bệnh ngứa, lúc họ đang ngứa dần lên, nếu không cho họ gãi họ sẽ khổ. Lúc bây giờ họ gãi, họ đã ngứa, họ tự cảm thấy rằng cái trạng thái đã ngứa đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với vị bác sĩ thì đối với vị thuốc thì cho rằng là hễ mà còn ngứa thì còn khổ, ngứa là còn bệnh chứ không phải là hạnh phúc đâu, thật sự đâu. Nhưng mà tại vì gãi đã ngứa, tức là khi ngứa sau lưng mình, nếu tại gãi không được mình cảm thấy nó bực bội thì sao? Cái lúc bây giờ chúng ta mới dùng một cái cây que, hay là chúng ta dùng cái cây mà bây giờ người ta chế tạo như cái bàn tay vậy, chúng ta lòn ở phía sau lưng cái chúng ta gãi, chà nó có nó hạnh phúc lắm thưa quý vị. Nhưng mà điều cái hạnh phúc đó là một kẻ thương tình nghĩa gì vậy, chứ không thể thuốc không có cho là hạnh phúc. Cũng như chúng sanh khi mà tham sân si thì nó sinh khởi, họ thỏa mãn cái gì đó ở trong bất kỳ pháp thì họ cho rằng cái đó là an vui, là hạnh phúc. Nhưng mà đối với Đức Phật như là một vị thầy tối thượng uy vương thì Ngài cho rằng cái đó tồi tệ chứ không phải là hạnh phúc. Thậm chí một người mà chỉ hưởng thụ cho khác dùng do phước báo, cái đó Đức Phật này cũng quở trách chứ không phải là một cái điều hạnh phúc thật sự. Mặc dù Ngài cho rằng Ngài cũng vẫn chấp nhận rằng cái hạnh phúc của dục lạc cũng cần là có vị ngọt, Ngài cũng chấp nhận, nhưng mà Ngài cũng cho vị đắng, huống hồ chi là cái sự phiền não. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Tạo là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính trình Thượng Tọa Thích Sư. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Đức có đang muốn thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời câu thảo luận tiếp theo. Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng ta đọc ở trong kinh có một câu Phật ngôn là Đức Phật dạy rằng người nào mà có thể tiến người được thân dần thì được xem như là người cầm cương, còn những người khác thì chỉ là kẻ đứng hờ thôi. Khi mà chúng ta nói kẻ cầm cương, người tiến người được thân dần được xem như kẻ cầm người cầm cương đó, thì phải chăng là một ở trong những cái bản lãnh mà khiến cho người ta làm chủ được tình hình, làm chủ được cuộc sống, đó là chế phục được cơn giận? Cái câu Phật ngôn có phải chẳng hàm ý như vậy, có đúng như không? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hệ nói thêm một ít về điều này.
Câu Pháp Đăng xin hãy đăng lễ Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp
tăng.
Và trong cái câu hỏi của chúng ta nói về cái câu kẻ cấp cứu mà bây giờ cho mà đối với tỷ địa tỷ phu đó, Đức Phật ngày khen tặng và ngày đưa cái hình ví dụ như là cái người cầm cương chế ngự chiếc xe và người chế ngự đại dê, mày ra là kẻ từng đề cầm cương cầm từ đánh được hình tân ngày nay cũng được hình gian chỉ ta thắng hung dữ lấy niềm quà cũng là tham lấy của cho người còn bị khen còn bị chê hôm nay hiện tại chưa hề có ai. Thì ở trong cái câu câu chuyện và cái câu kể cấp cứu đó thì mình sẽ thấy được một điều là cái vị như tiên này chế ngự được cái lòng sân hận của mình, trong khi mình có khả năng để giết cái vị tu hoặc là làm tổn hại vị tu mà cái vị này không làm. Thì Đức Phật này cho biết rằng nhiều khi cái tâm bất thiện nó khởi lên, nhất là tâm sân, mà mình có được cái tâm thiện là mình khéo suy nghĩ, cũng như là cái vị chư thiên này suy nghĩ rằng mũi dại lái chịu đòn, thấy rằng vị này còn có một đạo sư của mình, thì vị này mới đi giá trình mặt với Đức Phật, và Đức Phật này cũng kê cái vị này, đó là một cái sự chế ngự. Thì theo cái câu mà Đức Phật thì khen con cái vị như thiên này, đó là mình chế ngự cái bất thiện và tâm thiện, bởi vì mình suy xét khéo, mình thấy được cái lỗi lầm, mình làm được điều này thì những cái hàng phi nhân khác cũng làm, và giống như là mình cái người làm đầu để người ta làm hư, làm đầu để người ta làm bậy thì không nên làm, và vị này đã đi đến đặt Đức Phật, và Đức Phật này đã chế để đặt học giới khi mà ngài thuyết giảng là cho cái vị như thiên này đã chứng đắc đạo quả. Thì bởi vì khi mình nói bắt thiền, mình chế được những người điều kiện để sân độc cá và cái chi hỷ đó, nhưng mà khi mình chưa có đắc được thiền thì mình có thể chế người được một cái tâm sân bằng tâm thiền, bởi vì khi mình người chi suy nghĩ đúng thì mình không có làm tổn hại, dù mình có khả năng làm tổn hại nhưng mà mình suy nghĩ đúng mình không có làm tổn hại. Mình tìm ra cái nguyên nhân, mình tìm ra cái điều tốt đẹp đó, thì mình sẽ không làm cái điều tốt đẹp. Thì đó một cái cách mà Đức Phật cũng khen. Bởi bình thường quý vị biết mà, khi mà mình thân hận lên đó, thì mình hành động thân của mình, khẩu ý của mình hành động tác hại chúng sanh, thì mình đã tạo cái nghiệp bất thiện rồi. Nhưng bây giờ mình thân hận lên, nhưng mà mai mình không có hành động, mình dùng không có dùng cái thân ác để giết hại cái người đối tượng đó. Mình có cái ý sân hận nhưng mà cái thân của mình chưa có hành động cái sân ác mà bằng cách giết người, thì cái điều này Đức Phật này cũng khen. Giống như chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta vậy, giống như là cái đời sống mà chúng ta làm ăn, mà chúng ta thấy cái sự hư hỏng, bây giờ chúng ta cố gắng để chúng ta sửa đổi gì đó, thì cái điều đó được khen đó. Một cái người mà có hư hỏng mà không biết mình hư hỏng đó, cái điều đó cũng là tội phạm đáng khen đó. Nên Đức Phật thì nói rằng khi chân cái tụng thực chân ở thấy khi chân nó là tư duy một cách đại tài, người như vậy có mặt đặt chân thực chân biết đó thực chân, khi chân biết đó khi chân nó là tư duy một cách đại tài, người như thế mới là đặt chân. Bởi vì khi một cái tư duy sai lầm á, hận tư duy, hại tư duy, thì được tư duy và tăng khởi á, mình thấy được cái đó là tư duy bất thiện, mình từ bỏ nó hoặc là mình làm cho nó hạn chế, mình khống chế nó, thì cái đó Đức Phật nhiều khen á, vì chúng ta đã sử dụng cái tâm thiện để chế những cái tâm bất thiện. Và mình chế ngự cái tâm bất thiện như vậy, mình không tạo cái nghiệp bất thiện do thân khẩu ý mà mình hành động cái tội lỗi, do mình kịp thời chế ngự, mình không có dùng cái thân của mình để tác hại chúng ta. Nhiều khi quý vị thấy rằng nó có nhiều người họ còn khả năng để họ làm việc đó, nhưng mà họ không muốn làm vì họ sợ nghiệp quả, họ sợ cái bọn nước hồi, và sợ cái ác pháp do cái ác tâm của mình nó sẽ trổ quả. Như vậy thì ở trong cái câu Phật ngôn mà Thượng Tọa nói lên đó, thì Đức Phật nói rằng người mà chế ngự như vậy đó, đồng ý chế ngự được cái ác nghiệp và cũng để chế ngự được cái tâm bất thiện của mình, và mình có thể chói sáng cái tâm đời này, vì mình chế ngự được bất thiện thì sẽ được cái gương để làm cái gương với mọi người. Đó là cái điều mà trong việc mà về cuốn này Đức Phật này tán thán cái việc như thế là ngày chế định học giới để sao mà chúng ta không tự tiện để chặt đốn phá cây tối. Thì trong cái câu chuyện cuốn đó thì với cái câu hỏi thì là thì con xin có vài lời trình bày trong cái ý nghĩa là Đức Phật này khen tặng vì những người này với người cái tâm bất thiện là không có hành động tham ác tình ác và tạp biến ác để chế ngự được cái ác nghiệp trong hiện tại gọi là không có làm để cho mọi người bắt chước làm những gì xấu. Đó là cái điều Đức Phật này khen tặng qua cái câu chuyện của cái đức phụ nữ này. Bây giờ thì cũng gần nhất là cho chúng ta mới có gì chúng ta đã trình bày đây.
Dạ, đúng. À, tiến trình thủ tục pháp tiến trình thủ tục pháp tăng hôm nay chúng ta cũng có được một cái niềm vui là ngoài thì có thể siêu chúng ta có thủ tục pháp đăng thủ tục pháp tăng để đi pháp tính. Xin hỏi thủ tục pháp tăng không biết thủ tục có nghe và có trước mắt không, muốn thì thủ tục trả lời cho cô thảo luận cái gì vậy. Thủ tục pháp tăng có nhiều người tin rằng ở trong những hoàn cảnh đặc biệt đó, chính cái sự hận thù nó là một cái sức mạnh để chúng ta đi tới. Và không có hận thù thì chúng ta bủn rủn, không có hận thù thì chúng ta nhục chí, không có nhận thù, hận thù thì chúng ta quá hiền để chúng ta đương đầu với cuộc sống. Từ đồng tâm có thể giải thích rằng để phấn đấu để đi tới, để bảo vệ chính mình, chúng ta có cần đến chất liệu của hận thù không? Xin trả ý kiến của thầy tổ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, đại đức tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tiên nữ và thân chào quý phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết nghe rõ. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một điều đó là có người vì cái sự hận thù hay là mình nuôi cái ý nghĩ để mà phục thù đó. Thì ta có thể nằm gai bí mật bất cứ ở trường hợp nào để rồi họ đạt được cái mục đích của họ. Thật sự ra thì cái mà họ nuôi cái hiềm hận để rồi họ đạt được cái mục đích đó, đó thì cái thành công đó, đó cái thành công nó bắt nguồn hay nó phát nguồn từ ở cái tâm bất thiện, từ ở cái tâm bất thiện mà ra. Ví dụ như người ta nói cái câu thường thường, người ta nói cái câu là quân tử mà trả thù 10 năm chưa muộn. Thì cái từ đó để nói lên cái lòng uất hận, nói lên cái lòng, cái sự hiềm hận để chờ một lúc nào đó để phục thù. Và dù người ta có nằm gai nếm mật để họ đạt được cái mục đích của họ sau này, thì cái điều đó nó bắt nguồn từ ở cái động cơ là tâm bất thiện mà thôi. Cho nên với một cái người mà tu Phật đó, như là Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú đó, hận thù thì không thể diệt hận thù, mà hận thù chỉ có xoa dịu đi bằng cái tâm từ mà thôi, chứ không thể hận thù mà để đáp trả lại cái hận thù. Với một người tu mà như mình nói những cái tư duy bất thiện đó, cái tư duy về sự hiềm hận, cái tư duy về não hại đó, thì cái tư duy đó là tư duy bất thiện. Thì với một người tu đó là mình không có, mình bỏ đi những cái tư duy bất thiện đó, mà mình chỉ có những cái tư duy thiện thôi, tư duy thở hởi bằng tâm từ, tư duy vô dục, tư duy vô hận vô hại, tư duy như vậy tức là chánh tư duy. Để rồi với cái điều đó, đó mới đạt được cái thành công hay là cái sự tu tập, đạt được cái sự tu tập cho chính mình được. Cho nên là nó trái ngược đi với lại một cái người mà với cái tâm hiềm hận, với cái tâm não hại để họ chờ một lúc nào đó để phục thù với cái ý nghĩ của mình, thì cái thành công đó nó bắt nguồn bằng cái tâm bất thiện. Nhưng với một người mà tu tập đó
thì mình cái điều đó nó phải nói rằng là mình có được cái sự thành công thì trước tiên là mình phải có cái tư duy tốt, tức là tư duy về vô dục, tư duy về vô hận, tư duy về vô hại, hoặc là mình phải có cái sự tham nhẫn trong cái đời sống hàng ngày để mà mình tu tập thì mới có thể thành công được trên cái việc tu tập của mình. Như vậy thì cái việc mà một người mà cái sức mạnh, cái sức mạnh của một cái thì chúng con nhớ là ở trong kinh Tăng Chi, tức là Đức Phật ngài nói rằng là cái sức mạnh của kẻ ngu đó là bạo lực, nhưng mà cái sức mạnh của người trí đó là tham nhẫn. Sức mạnh của người trí là tham nhẫn. Cho nên là với một người tu tập thì mình có cái sức mạnh, mà cái sức mạnh đây nó dùng cái sự mà mình nhìn giống như là cái sự nhu nhuyễn để tạo thành cái sức mạnh cho chính cái động lực cái người tu tập, đó là sự tham nhẫn. Cho nên cho khi chúng ta thấy là nhiều khi ở trong võ thuật đó, người ta lấy nhu để người ta chế cương, người ta lấy nhu để chế cương, chứ ít có bao giờ mà lấy cương để mà chế cương mà thắng được, ít có cái trường hợp đó. Cho nên là có những cái trường hợp là lấy nhu để chế cương, có những cái thế võ như vậy. Thì ở đây đó, với một cái người tu tập đó, thì cái sức mạnh của cái người tu tập đó, cái việc mà tu tập để đạt được cái sự thành tựu ở trong cái cuộc sống của mình đó, cái đời sống tu tập của mình đó, thì ở trong đó phải có cái sự tham nhẫn. Cũng như là ở đây là có cái sự tu tập trong cái sự tinh tấn của một người, hay hoặc là mình có trí để mà mình nhận biết đây là cái tư duy bất thiện. Khi có những cái tư duy chân chánh như vậy, tức là tư duy thiện, tư duy chánh, từ ở cái chánh trí của chính mình thì mình mới có thể đạt được. Thì cũng là hai cái sức mạnh, nhưng mà cái sức mạnh mà gọi là sức mạnh của cái người mà trong như trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài gọi là sức mạnh của kẻ ngu đó là bạo lực, đó là bạo lực, thì cái sức mạnh đó nó không phải nói là nó không thể bền vững được, nó không thể bền vững được, và nó cũng không thể nói đó là một cái sức mạnh tuyệt đối được. Và chỉ có cái sự thành công, chỉ có cái sức mạnh của cái người tu đó là tham nhẫn, sức mạnh của người tu đó là sự tinh tấn, sức mạnh của người tu đó là trí tuệ, thì cái sức mạnh đó nó mới thật sự là cái sức mạnh lâu dài, hay cái sức mạnh bền vững, và thật sự mang đến cái sự an lạc cho cái cuộc sống của mình ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa trả lời.
Sao thuộc cái trường từ Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Tính có nghe rõ không? Muốn từ kính Đại Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính, hôm nay chúng ta nói về một đề tài mà quả thực chúng ta nghe rất là nhiều lần ở trong coi thật kinh điển Phật giáo, và kể cả đặc biệt là ở trong kinh Pháp Cú. Có cái đoạn ở trong Quy Diệu Pháp, khi mà đề cập đến khi mà chúng ta đối trị những cái phiền não, thì nó có sự so sánh là như tâm sân thì dễ dàng khó diệt, xin lỗi, tâm tham dễ dàng khó diệt, từ tâm sân á thì chúng ta khó dặn nhưng mà dễ diệt. Thì khi tâm sân khởi lên, cái nụ khí khởi lên thì rất là khó dặn, nhưng mà sau đó thì nó dễ tiêu diệt. Thì nếu có một người đặt vấn đề rằng nếu mà tâm sân mà nó khó dằn dễ diệt đó, thì cái thời gian mà nó xảy ra đó, ở trong vòng 30 giây hay là 1 phút hay là 1 ngày, thời gian mới mà mình chặn được đó, thì sau đó là nó ổn. Thì nó mang cái sự là cấp tính. Cấp tính có nghĩa là nếu chúng ta chịu khó kiên nhẫn một chút thì nó qua cái trung đó thì nó sẽ yên. Thì Đại Đức Pháp Tính có chia sẻ như vậy không? Phải chăng là đối với tâm sân đó, thì mình chịu khó mình ráng nhịn một chút cho nó, thay vì phản ứng liền chúng ta chờ cho nó qua cái trung đó chút, thì từ đó nó sẽ dễ cho chúng ta xử lý hơn, có đúng không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, sao thú thượng tọa Nhất Đăng. Nam mô Bụt Tha Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đăng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Cần Thơ. Kính chào quý cô thôn nữ và các vị chị nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự là đối với cái tâm sân đó, thì nó khởi lên hay là nó bộc phát lên, phải nói rằng là cũng rất là lớn, rất là khủng khiếp, nhưng mà dễ diệt. Ở đây có nghĩa là mình thấy rằng thường thường những người nào, bất cứ ai cũng vậy, khi mà người ta tạo cái tội gì rồi đó thì tự nhiên người ta sẽ cảm thấy hối hận, hoặc là cảm thấy rất là sợ hãi, dù là cái người đó như thế nào dữ dằn là thế nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng thì người đó cũng sẽ khởi lên cái sự sợ hãi. Thành ra đó, trong cái trường hợp đó thì mình thấy rằng đối với cái tâm sân nó là tội lớn, nhưng mà nó dễ diệt, hoặc là diệt nó được nhanh chóng. Còn đối với ở trong cái những cái tình huống, hoặc là trong những cái lúc mà tâm của một ai đó nó khởi lên cái sự sân đó, thì những cái phiền não đó, những cái phiền não đó thì thật sự ra đó, chúng ta rất là khó quý vị, rất là khó để mà mình tiêu diệt. Quý vị biết rằng có một lần gì nè, tự nhiên chúng tôi đi chám răng, một lần đó chúng tôi đi chám răng, sau khi chám răng xong đó chúng tôi đứng chờ xe để đưa về, để như là mình đang tìm xe cái người quen để chở về, thì tự nhiên có một cái người đó, một cái người thanh niên đó, họ đi ngang qua. Chứ họ nói với chúng tôi là thời buổi này tu hành sung sướng thế mà, thấy ai tu cũng sướng. Chúng tôi nói là nếu mà thấy sướng cứ vô tu, sướng cứ vô tu, nó đâu có gì đâu mà phải đứng ở đó nói. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra nó có nhiều, ví dụ như trong những cái tình huống đó, thì nếu mà mình là một cái người mà mình có chánh niệm thì có thể mình sẽ im được, hoặc là mình không trả lời được. Nhưng mà có những cái trường hợp đó quý vị thấy rằng mình nhiều khi mình mệt mệt trong người, hoặc là ở trong tâm của mình nó có nhiều cái những cái phiền não gì đó vân vân, thì mình gặp những cái cảnh này thì phải nói rằng quý vị rằng là chúng ta rất là khó chiến lược, quý vị rất là khó chiến lược. Thành ra nếu mà một người mà biết được, mình biết được những cái tình huống đó, hoặc là chúng ta biết được cái cơ tánh của chúng ta, hoặc là chúng ta biết được cái lúc mà chúng ta đang mệt mỏi vân vân, thì chúng ta nên nên tránh những cái tình huống đó. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những cái lúc mà chúng ta gặp những cái hội chứng đó, hoặc là chúng ta gặp những cái người đó, mà chúng ta ví dụ như chúng ta biết được là sáng nay đó, chúng ta đi đến một cái hội chứng đó, thì cái hội chứng đó ưa bàn tán với điều này điều kia, thì có lẽ là chúng ta biết rằng là mình không có dằn được cái tâm sân của mình, thành ra mình đừng có đi đến cái hội chứng đó, mình phải nói rằng y như là mình tránh né để đoạn trừ. Còn nếu mà bây giờ đó, cái công việc đó mà nó bắt buộc mình phải hòa nhập, hoặc là mình phải đi đến cái hội chứng đó, thì chỉ còn có một cái cách duy nhất, là chúng ta giữ tâm của chúng ta. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là lúc đó trước khi đi đến thì chúng ta luôn luôn làm sao phải nhắc nhở trong tâm mình, dù cho có một cái tình huống gì đó, mình vẫn an trú ở trong tâm từ, mình ráng, mình vẫn cố gắng mình giữ tâm của mình mát mẻ trong mọi tình huống, đối với tất cả chúng sanh, dù cho cái người đó là cái đối tượng như thế nào đi nữa, mình cũng phải ráng cố gắng mình giữ tâm của mình. Thì những cái cách đó nó thì chúng ta mới giữ cái tâm của chúng ta được. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng những cái những cái phân tâm á, thì quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho chúng ta thật rất là khó tránh né, rất là khó, hoặc là ở trong, nhất là ở trong cái thời nay đó, thì quý vị thấy rằng, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những người á, người ta tu á, thì người ta rất là ít, nhưng mà cái sự mà trách móc của người ta thì nó rất là nhiều. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người á, thì bản thân của người ta, người ta tu không được, nhưng mà họ cứ đi dòm nó hết người này đến người kia, chính vì vậy á, mà dễ xảy ra những cái sự xung đột, dễ xảy ra những cái hiềm khích, sẽ dễ xảy ra những cái quan trái với nhau. Vậy thì cái biện pháp á, mà mình chế ngự cái tâm của mình á, là mình nên mình nhớ rằng khi mà mình cần phải đi ra bên ngoài thì luôn luôn mình giữ cái tâm mình với một cái trạng thái tâm từ. Cái điều này thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo khi mà đi ra bên ngoài, một là niệm Phật, một là niệm Phật, hai là phải tu tập, lúc đó phải niệm về tâm từ, ba là phải niệm về sự chết, và bốn là phải có sự quán về thể trược. Thì đây là bốn cái pháp môn, hoặc là phải nói rằng là bốn cái vũ khí để mà phòng hộ cho một cái vị tỳ khu. Thì cũng vậy, đối với bất cứ ai cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta luôn luôn phải ráng, chúng ta cố gắng, chúng ta làm sao giữ cái tâm của mình mát mẻ, hoặc là đối với ví dụ như có những người mình biết rằng cái tâm mình dễ khởi lên cái sự khó chịu, dễ khởi lên cái sự nóng nảy, thì chúng ta luôn luôn phải tu tập tâm từ xa, có nghĩa là chúng ta phải dặn tâm mình trước. Hoặc là luôn luôn lúc nào chúng ta đi ra ngoài cái hội chúng nào đó thì chúng ta phải nhớ nhắc nhở ở trong tâm của mình luôn luôn sống với tâm từ, hoặc là luôn luôn mình niệm về tâm từ đối với tất cả chúng sanh, hoặc là đối với tất cả tình huống, dù cái tình huống nào cũng vậy, cũng phải ráng cố gắng để mà tu tập. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bích Tha Giá.
Sa thủ, kính thưa Đại Đức Pháp Tính. Không biết bây giờ cư tâm tự sư có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa còn ở trước mắt thì xin kính Thượng Tọa Hoàng Thị trở lại. Thưa vị, có lẽ là Thượng Tọa Thầy Siêu không có ở trước máy. Xin được hỏi Đại Đức Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng có còn ở trước mắt không? Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng ta nhận thấy một điểm như vậy là thường á, khi nào mà mình có một sự đe dọa gì mà mình nhận thấy rõ ràng à. Ví dụ như người bị áp huyết và bác sĩ khuyên bị áp huyết rồi thì bớt giận và bớt giận lại, và người đó họ lưu ý thường thì họ tránh né những cái giận đi, thì phải chăng là một ở trong những phương pháp để giúp cho mình giảm thiểu tâm sân, giảm thiểu cái hận thù, đó là mình tránh né những cái trường hợp tạo nên hận thù, có đúng như vậy không? Mà có nhiều người họ nói rằng mình càng né thì mình càng dễ bị đe dọa, mình càng né tránh thì mình càng cái ba ảnh mình càng yếu đuối. Nhưng mà cũng có nhiều người họ nói rằng đánh bôi chẳng hổ mặt nào, nếu mà mình thấy không xong thì cứ né đi. Thì không đang nghĩ sao về điều này.
Thì trong cái câu hỏi chúng ta thì chúng ta như thế này, bởi vì chúng ta không có thể nào mà qua Đức Phật được, Đức Phật là vị đạo sư thì biết được, nên trong cái bài kinh đoạn từ lậu hoặc thì mẹ nói có những cái lậu hoặc do nó tránh đoạn từ, có những cái lậu hoặc là phòng hồ, có những lậu hoặc là tu tập. Thì như vậy bây giờ mình là cái người có tánh hay sân, mình có tánh hay sân thì bây giờ mình biết những người nào hay là những cái chỗ nào mà mình vào đó thì mình sẽ nổi lên cái tâm sân. Bây giờ mình phải né tránh nó, né tránh như vậy thì mình đỡ phải phiền não, Bởi vì thường quý vị biết rằng cái cảnh thân tâm, người ta nói cảnh thân tâm, bởi vì mình hiểu cảnh là gì, cái cảnh thân, những cái lời nói chăm chích mình á, mình nói một hồi là mình sẽ sân lên là cái tâm sân vũ trợ đó. Bởi quý vị thấy cái tâm sân nó hai cái loại, tâm sân vô trợ và tâm sân vũ trợ. Vũ trợ là có sự họ trợ thì thân thì khẩu thì biết những người khác đó. Mà họ nói nhiều lần mình tức quá ấy, mình chịu không nổi à, nên mình sân, thì cái tâm sân này gọi là tâm sân vũ trợ. À, thường thường thì quý vị biết rằng mình cái tánh ưa sân á, mình biết mình sẽ có hai cái loại sân, là sân vô trợ và sân vũ trợ. Nên thường thường quý vị thấy những người mà sân vô trợ đó, là nhiều khi họ đời trước họ đang sân à, họ sân vào cái thời kỳ gặp nhiều cái chướng ngại à, rồi không khéo tác ý hoặc là không có học hành à, nên nhiều khi học hành nó cũng là cái điều điều kiện để cho mình bớt sân. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy có những người mà họ nó là cao nhân đặc thù, cao nhân trị đó, hay là núi này cao hoặc núi kia cao hơn, mình giỏi được có người giỏi hơn, thì mình khi mình học được nhiều như vậy, mình thấy được cái hoàn cảnh như vậy thì mình cũng bớt cái tâm sân. Bởi nhiều khi cái tâm sân nó là cái sự kiêu mạn của mình. À, nhiều khi là cái sự kiêu mạn, nhiều khi mình nghĩ rằng mình giai tộc giai cấp mà giàu sang, mình là vua chúa, mình là người có uy quyền thế lực, mình là người có tài sản, người có quyến thuộc, người sắc đẹp như thế nào. Chính những cái điều kiện đó nó là một cái đòn bẩy. Nên quý vị thấy cái câu chuyện của ngài Trung Đá Tha Ná đó, à, ngài đi đâu cũng có bốn người phụ nữ không lưng, nhưng mà khi mà đức vua mà lục lạo rồi đức vua không tìm thấy cái hình bóng người phụ nữ đó, thì đức vua nghĩ rằng vị này có một cái gì đó rất là đặc biệt. Nên từ đó đức vua mới nói rằng nếu mà đại đức đi bác mà không ai cúng dường vị vào hoàng cung, cẩm sẽ cúng dường cho đại đức. Thì lúc bây giờ vị này là được cái giống như cái tựa lưng vào đức vua vậy đó. Thì sau này chúng ta nói cái gì thì tất cả là kinh liệt, kịch liệt. Và đức Phật phải dạy câu là ta lặng lời như thể trung tâm nó biết bàn được đại đức tâm người đó căn bản đóng không được nào. Mà này cung đắc hôm nay không phải làm cái chuông bị bể vậy đó, thì sẽ đến bàn. Thì cái chuông bị bể là gì? Là cái ý nghĩa cái chuông nó phải kêu. Con người của mình có chiêu mạng, bây giờ mình bỏ chiêu mạng rồi, giống như cái chuông bị bể rồi. Bây giờ người ta đặt xăng cũng không kêu hết. Thì bây giờ mình mà biết cái tự ngã của mình bỏ tự ngã cũng được đó. Thì bây giờ ai chọc ghẹo gì mình cũng thấy là nói mình. Nên bình thường quý vị thấy trong kinh Đức Phật này có lời Phật mới nói rằng mình có lỗ tai cái cảnh thinh à, rồi có cái cảnh thinh là cái tiếng nói của người nào đó, rồi mình có cái nhĩ phúc à, mình có cái phản cách à, không có bị phản cách là cái cảnh thinh nó tới cái lỗ tai mình. Bây giờ mình mới nghe được cái tiếng đó, nhưng mà nếu mình thấy rằng cái điều kiện không chửi mình không nghe, mình ở trong kia thì nó chửi mình không nghe. Như vậy là có cái cảnh thinh mà cái tiếng chửi người ta, có nhĩ căn của mình à, có cái nhĩ thức nơi cái nhĩ căn nương nhĩ căn, nhưng mà vì cái phản cách nó bị ngăn chặn do cái cung kiến, rồi do cái chiếc che kính, cái không khí nó không có âm thanh, nó không vào lan cái không khí để vào cái lỗ tai mình được. Như vậy thì nhiều khi này tất là pháp này nhận giải có cái chửi cái gì bị chửi à, nếu mà nhĩ căn mà cái người chết thì cũng có cái nhĩ vật, nhưng mà không nghe được, nhờ tới nhĩ thức mới nghe à, nhĩ thức là tâm. Và tâm á, là nếu mà mình bị biết á, thì cái tâm nhĩ thức có, thì cái cảnh thinh không có thì cũng không nghe được. Như vậy thì mình nhiều khi mình có cái lỗ tai là do mình có phước à, bây giờ mình biết nghe thì mình biết tu nhĩ căn liên thông được. Còn nếu mình không biết nghe, mình nghe người ta tiêu thích mình và mình thân thật hơn. Như vậy thì quý vị thấy người ta là phúc mà nó dạy đó, nghĩa là mình quán được như vậy đó thì mình sẽ không thấy cái tự ngã đâu à, do những cái điều kiện mình nghe được cái cảnh thinh thôi. Và cái cảnh thinh đó là cái âm thanh, cái nhĩ căn mình là cái nhĩ căn mình là cái tạc của phù định căn, nhĩ thức thương mọi nhĩ căn do cái phản tác của sự chú ý của mình. Và khi mình chú ý mình nói là nó chửi mình, nhưng mà thật sự có nhiều khi có một cái tiếng nói giống như vậy, nhưng mà chửi người khác mình không có suy nghĩ chửi mình thì mình lại không thấy được bội. Nên Đức Phật ngày đó là Phật ngày dạy mình phải tu tập như là
cho nên một cái thế giới nha, cái kính thiền tọa Pháp Đăng chúng tôi trong room không còn nghe sư được nữa, không biết là sư đã nói xong chưa, con kính thỉnh sư cũng mới trở lại. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ, con vẫn chưa thấy tín hiệu của Thiền Tâm Pháp Đăng. Con không biết là sư có nghe được con hay không. Dạ, nếu không thì con xin được tiếp tục chương trình với phần Đức Phật Giáo. Bản tin số 3186 do Như Quang dịch. Mã Lai, Phật tử 85 tuổi vẫn còn nhiệt tình công quả. Rickfield, Kuala Lumpur, ngày 23 tháng 5 năm 2013, nhà văn Khôi Hài Hoa Kỳ, Irma Bombeck đã từng viết rằng thiện nguyện viên chỉ là những hình nhân trên mặt đất phản chiếu lòng từ, vị tha, kiên nhẫn và đơn thuần là tình yêu cho nhau của một quốc gia. Câu nói này diễn tả chính xác về bà Tang Yoke Kue, 85 tuổi, người dùng thời giờ của mình vào việc làm thiện nguyện 6 ngày một tuần tại một ngôi chùa Buddhist Mahavihara ở Chalang Bahala, Brickfield, Malaysia. Người phụ nữ bắt tuần này đã phục vụ một cách vị tha, làm tất cả những việc mà cơ thể mảnh mai của bà có thể làm trong vòng 15 năm nay. Bà trở thành nguồn cảm hứng cho những thiện nguyện viên trẻ hơn phục vụ tại chùa. Bãi cắt rau, lau rửa các đồ dùng và dọn dẹp và từ chối ngừng tay hoặc mặc dù chúng tôi khuyên bà nghỉ. Đó chính là bà Yoke, vô cùng vị tha và tuyệt vời. Chủ tịch Hội Phật tử Mahavihara là Leslie Philak nói, theo ông Leslie, bà Yoke và khoảng 500 thiện nguyện viên làm việc tại chùa thực hiện vô số công việc. Họ dọn rửa, nấu nướng, giảng dạy, hướng dẫn và dâng thực phẩm đến chư tăng. Nhiều hưu viên trước đây là những chuyên gia muốn tạo sự thay đổi trong đời sống của họ. Chúng tôi có 8 nhân viên lo việc quản trị trong khi 7 người tuyển từ bên ngoài lo việc quét dọn. Phần còn lại là những thiện nguyện viên cống hiến thời giờ và khả năng của họ để giữ cho nhà chùa cùng những hoạt động của chùa được trôi chảy. Năm trăm thiện nguyện viên là một phần của nhóm ái hữu chùa đến từ Klang Valley. Thời điểm bận rộn của chúng tôi là các dịp lễ hội như Vesak. Chúng tôi cần ít nhất 200 thiện nguyện viên làm việc nhiều ca để điều hành việc hiến máu. Dân qua dọn dẹp tài nhang, phân phối nước để làm lễ, châm dầu cho đèn, cũng như chăm sóc chánh điện. Chúng tôi cũng bố thí thực phẩm đến những kẻ vô gia cư. Các thanh niên thiện nguyện phân phối thức ăn và nước uống đến những kẻ vô gia cư trong thành phố. Cuối tuần thì những thanh niên thiện nguyện này giảng dạy giáo lý cho hơn 1.000 trẻ em trong lớp giáo lý ngày Chủ nhật. Leslie nói thêm, ngôi chùa cổ 118 năm này bắt đầu chỉ với 100 tín đồ và đã phát triển trong nhiều năm. Điều quan trọng là kết hợp việc công quả của các thiện nguyện viên để giúp công việc trôi chảy. Chúng tôi không thể nào tồn tại nếu không có các thiện nguyện viên. Họ giúp chúng tôi và bù lại họ có được cảm giác mãn nguyện về việc họ làm. Bà Yoke là một thí dụ. Bà không cần phải có mặt nơi đây, nhưng bà đến hàng ngày. Và chỉ sự có mặt của bà thôi cũng đem lại điều tốt đẹp nhất cho tất cả chúng tôi. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin đọc tiếp một bản tin khác. Thưa mời đại lễ Phật Đản tại chùa Pháp Luân. Thưa mời đại lễ Phật Đản Phật lịch 2557. Kính bạch chư tăng đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử, để cảm niệm sự ra đời của Đức Phật, năm nay chùa Pháp Luân sẽ tổ chức đại lễ khánh đản Quay Sắc Phật lịch 2557 vào ngày Chủ nhật 9 tháng 6 2013. Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức đại lễ khánh đản với chương trình khánh thành vườn Phật cảnh minh họa cuộc đời Đức Phật. Chương trình khởi sự lúc 10 giờ sáng với ba hồi chuông trống phân tập, nhạc lễ mừng đản sinh, chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua 4 đại thánh tức, nghi thức tác phước cúng dường. Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân tại hội trường chùa Pháp Luân lúc 12:30 trưa cùng ngày. Chương trình gồm 4 phần: chiếu phim và thuyết trình về sự hy hiến của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, phát biểu về ảnh hưởng đối với Phật giáo Việt Nam, nhạc khúc cảm niệm, cơm trưa của đại chúng. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Tổng vụ Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi hội thảo cùng ngày Chủ nhật 9 tháng 6 2013 lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn. số 10603, đường Bel-Air, Boulevard, Houston. Chủ đề: Tiếng nói cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Có phần phát biểu và trình bày của dân biểu Marache Sake, phụ trách chương trình Internet của Quốc hội Âu Châu, và Ilana Frank Uman, chuyên gia Internet cho Đông Nam Á của Freedom House, giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Lan, phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Chương trình sẽ đặt dưới sự chứng minh và chủ trì của Chư Tôn Giáo Phẩm Văn Phòng 2 Tịnh Hóa Đạo do Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Chư Vị Tổng trưởng, Chư Vị Tổng Phụ trưởng. Nữ sĩ Lan và MC Ngọc Đăng Thanh điều khiển chương trình. Các chương trình nhạc lễ và văn nghệ do các ca sĩ Chí Tâm, Ngọc Đăng Thanh, Châu Tuấn, Bích Thảo phụ trách. Trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni kính mời quý liệt vị đại diện Hội đồng Liên Tôn, quý đoàn thể tổ chức, cơ quan truyền thông, Chư Đồng Hương và Phật tử tham dự đại lễ và hội thảo. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 713-433-4364, 281-216-3588. Nguyện cầu đã tâm bảo chứng minh và giáo hội chúng ta, trụ trì Tỳ Kheo Giác Đẳng, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng 2, Tịnh Hóa Đạo. Phần tin tức đến đây đã kết thúc. Xin kính mời OMC phụ trách đến chương trình giúp đỡ tiếp theo. Kính mời Sách Anicca.
Sa thứ. Dạ, kính cảm ơn sư Lăng Văn Nguyệt đã đọc bản tin và sư Như Quang đã dịch cho bản tin. Dạ, sư Lăng Văn Nguyệt đã đọc bản tin của thư mời của lễ Phật đản ở chùa Pháp Luân. Dạ, chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức đã giảng dạy buổi học hôm nay cho chúng con. Dạ, để kết thúc chương trình, dạ, con xin được giới thiệu cho đề tài ngày mai là chính pháp rất khó thể nhập. Chính loại sai biệt sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Và bây giờ thì xin mời sư Nhật Quỳnh lên để hồi hướng và để kinh tụng Nam Mô Bụt Thầy đã.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sích Anicca, Sích Lâm Văn Nguyệt. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Zoom. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you. Phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phân đạo trong kiến tài nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phân đạo trong kiến tài nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phân đạo trong